sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa.
Tiếp theo đó là tiết mục dành riêng cho phụ nữ.
Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi niềm tin minh họa. Lạc quan và bi quan nhiều khi chỉ có trong trí tưởng tượng của con người. Vì con người đang ở trong tình cảnh hoàn toàn đen tối, lại vẫn giữ được lạc quan. Còn người khác có đủ điều kiện để lạc quan mà vẫn cứ than vãn thở dài. Nhiều nhà tâm lý cho rằng thái độ lạc quan chẳng những ảnh hưởng đến tinh thần con người, mà cũng có thể ảnh hưởng đến cơ thể, công ăn việc làm và đến cả tình trạng sức khỏe nữa. Người ta kể lại câu chuyện của nhà đạo diễn kịch trường David Belasco, có biệt tài làm cho diễn viên của ông điều khiển trở thành lạc quan. Ngay cả các diễn viên giữ các vai trò tầm thường cũng được nhà đạo diễn này làm cho phấn khởi và tưởng tượng như họ là những diễn viên rất quan trọng. Một buổi tối nọ, khi màn sân khấu gần được kéo lên, nhà đạo diễn Belasco đến gần một diễn viên hạng cuối và hỏi rằng lương anh được bao nhiêu. Diễn viên này trả lời chỉ có $50 một tuần. Nhà đạo diễn liền ôm chặt lấy vai anh ta và nói: tối nay anh cố diễn xuất như anh được lãnh lương mỗi tuần lễ $1,000 đi. Tội nghiệp cho diễn viên này đã cố tưởng tượng và cố đóng kịch như mình hưởng lương một tuần lễ $1,000. Trong khi đó, tấm chi phiếu anh ta lãnh hàng tuần vẫn chỉ có $50. Nhiều người dạy luân lý, thuyết pháp cũng làm như nhà đạo diễn David Belasco. Họ bảo người ta phải cố tưởng tượng ra những cảnh tươi đẹp và cố lạc quan mà sống. Rồi may ra nhờ thái độ lạc quan, nhờ tư tưởng tích cực mà người ta sẽ thực hiện được những điều họ mơ ước. Trong đời này, rất có nhiều người đang tuyên truyền cho tư tưởng tích cực và thái độ lạc quan. Những câu chuyện được nêu lên trên truyền hình, trên báo chí thế giới cũng khuyến khích người ta hãy có tư tưởng tích cực, có thái độ lạc quan. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế, mọi người đều thấy rõ rằng cuộc đời thật bi quan. Cuộc đời này không có gì đáng lạc quan cả. Bởi vì theo quy luật của đời sống, mọi sự trong đời sống đều đi đến chỗ tàn tạ. Nói chung, nhìn vào xã hội, người ta bi quan nhiều hơn là lạc quan. Tuy nhiên, người tin Chúa Giêsu được dạy là lúc nào cũng phải vui mừng. Thánh Phaolô là tôi tớ, sứ đồ của Chúa Giêsu đã dạy nhiều lần: hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Hãy vui mừng đi. Ông nói những câu này, ông khuyên những lời này khi ông đang bị tù, đang sống trong cảnh tù tội. Tuy nhiên niềm vui ấy là niềm vui không phải vì vật chất, không phải vì sở hữu, không phải vì địa vị, nhưng niềm vui được thỏa lòng trong tâm hồn. Thưa quý vị, thưa các bạn, niềm vui đó trong đời này không ai có được. Ngay cả các diễn viên chọc cười mỗi đêm trên sân khấu thế giới cũng là những người rất buồn phiền. Họ cũng cần phải làm việc, họ cũng phải giả tạo tiếng cười để đem lại cho manh áo, miếng cơm của gia đình. Thưa quý vị, thưa các bạn, làm sao chúng ta có thể có niềm vui được trong khi chúng ta sống trong hoàn cảnh khó khăn, nghèo túng, ngay cả những lúc chúng ta mất việc nữa. Tuy nhiên niềm vui mà Phaolô đề cập đến hay trong Kinh Thánh nhấn mạnh không phải là thứ vui chơi, vui cười của đời này. nghĩa là chốc lát rồi tiêu tan, chốc lát rồi lại trở về với cố hữu, buồn bã, bi quan. Tuy nhiên, chúng ta đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta nhận được quyền năng của Chúa, chúng ta được tha thứ tội, và chúng ta được tái tạo con người. Đó là một điều mà toàn thế giới này không có một nơi nào, không có một chủ thuyết nào, không có một con người nào có thể làm được. Tuy nhiên, vô số người đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, biết rằng đời sống mình đã được thay đổi. Đời sống mình đã được giấu trong bàn tay quyền năng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng sáng tạo nên vũ trụ vạn vật và chính mạng sống của chúng ta. Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta đang sống lạc quan hay bi quan, nhất là trong những ngày đầu của một năm mới này? Chúng ta sống như thế nào? Nếu chúng ta chưa tìm được nguồn vui thật đó là nguồn an bình, nguồn sống, và tên của nguồn này là Giê-xu. Mời quý vị, mời các bạn hãy tìm đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hãy tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hãy bằng lòng trong tâm trí mình, trong lòng mình ngay bây giờ tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thì từ đó quý vị sẽ có niềm vui bất tận. Hoa hướng dương. Hoa hướng dương là một loại hoa vàng có hình giống như mặt trời, với đài hoa tròn và các cánh hoa vàng sặc sỡ tỏa ra như những tia nắng. Người Mỹ, Anh gọi hoa hướng dương là sunflower, còn người Pháp gọi là éléonthe hay tournesol, đều có nghĩa là hoa mặt trời hay hướng về mặt trời. Hoa hướng dương có đặc tính đúng theo tên của nó là lúc nào cũng hướng về phía mặt trời. Buổi sáng hoa quay về phía đông, giữa trưa hoa hướng thẳng lên trời, và buổi chiều hoa hướng về phía tây. Chúng ta ai cũng biết là mặt trời thiết yếu cho sự sống của muôn loài vạn vật trên địa cầu, vì mặt trời đem đến cho chúng ta ánh nắng và hơi ấm, cho cây cối sinh hoa kết quả, đem lại thức ăn cho các loài động vật và loài người. Các nhà khoa học khi thấy rằng sự sống của sinh vật trên mặt đất hoàn toàn tùy thuộc vào mặt trời, nên cứ lo sợ phập phồng và đặt câu hỏi, nếu một ngày kia mặt trời tắt mất đi, thì số phận chúng ta sẽ ra sao? Họ đưa ra hai giả thuyết trái ngược nhau, nhưng cả hai giả thuyết đều tiên đoán ngày tận cùng của mặt trời, cũng như của muôn loài vạn vật đang sống trên địa cầu. Thuyết thứ nhất nói rằng mặt trời là một quả bom khinh khí khổng lồ, cứ mỗi tích tắc đồng hồ lại tiêu thụ hàng triệu tấn khinh khí, nên mãi rồi mặt trời cũng hết nhiên liệu và nguội dần đi. Khi mặt trời nguội, quả đất chúng ta sẽ là một khối nước đá khổng lồ, và tất cả các sinh vật lẫn cây cỏ đều chết lạnh hết. Giả thuyết thứ hai nói rằng mặt trời là một ngôi sao, nhưng đến lúc đã già, mặt trời sẽ bùng cháy lên và thể tích mặt trời sẽ gia tăng kinh khủng. Lúc đó mặt trời sẽ nuốt trọn các hành tinh đang quay trên quỹ đạo mặt trời. Trong số đó có trái đất chúng ta. Khi bị mặt trời nuốt, chúng ta không chết lạnh mà chết thiêu hết. Nhưng sau khi đưa ra hai giả thuyết này, các nhà khoa học đã trấn tĩnh nhân loại bằng cách nói rằng phải ít nhất 4 tỷ năm nữa việc đó mới xảy ra. Dĩ nhiên là nghĩ đến thời gian lâu như thế, không ai mấy lo lắng bây giờ. Tuy nhiên giả sử như mặt trời nổ tan tành ngay lúc này, và quả địa cầu cũng bị tan biến trong thái dương hệ, thì chúng ta sẽ có suy nghĩ như thế nào? Chúng ta biết rằng những người tin Chúa Cứu Thế Giêsu, tin vào Thiên Chúa và Đấng Tạo Hóa, lúc nào cũng tin tưởng rằng Chúa là Đấng khôn ngoan. Ngài không bao giờ làm một điều gì khiến cho đời sống con người bị tai hại. Những thiên tai, những điều xảy ra trên mặt đất chẳng qua là những điều mà có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là do tội ác đã vào thế giới loài người, và tội ác đã ảnh hưởng đến cả các thế lực trong vũ trụ. Thứ hai là con người cần phải tỉnh thức khi có những biến cố thiên tai xảy ra, để lúc nào cũng chuẩn bị để gặp Đấng Tạo Hóa, bởi vì chỉ khi ấy thì con người mới hoàn toàn được hạnh phúc mà thôi. Thưa quý vị, thưa các bạn, sống ở trong đời này chúng ta có nhiều nỗi lo sợ. Tuy nhiên, nếu chúng ta đặt niềm tin nơi Đấng Tạo Hóa, chúng ta hoàn toàn tin vào Chúa là Đấng cầm nắm sinh mạng của mỗi người và của cả mọi dân tộc, thì chúng ta sẽ an tâm mà sống, bởi vì những lời ca ngợi Thượng Đế lúc nào cũng vẫn nhiều. So với những thiên tai, với những điều mà chúng ta thấy chung quanh chúng ta, chưa thấm gì, chưa đáng gì đối với những ân lành, những phước lạ, những điều mà Thượng Đế ban cho nhân loại. Nhân loại ngày nay đang sống với những tiến bộ vô cùng vượt bậc. Họ kiêu ngạo và nghĩ rằng mình đã vượt quyền tạo hóa. Tuy nhiên, mỗi lần thiên tai, mỗi lần có những trận động đất, những trận lụt, những trận bão, là những lúc con người cần tỉnh thức mà thấy rằng sức mình không được bao nhiêu, tài học của mình chưa đi đến đâu, và tiến bộ khoa học vẫn còn kém xa so với những gì có trong thiên nhiên mà Chúa đã đặt. Nghĩ như thế, chúng ta thấy mình càng cần phải trở về với Đấng Tạo Hóa. Chúng ta càng cần phải gặp gỡ Ngài để đời sống của chúng ta được thay đổi, và những điều suy tư trong đầu óc của chúng ta cũng được thay đổi. Có như thế, chúng ta mới có thể sống vui, sống mạnh và sống thành công trong đời này.